Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Trở Lại Cõi Đời Này. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, cõi đời này tức là muốn nói đến tinh cầu mà chúng ta đang sinh sống, là một thế giới nhỏ trong chùm thế giới ta bà. Để có một khái niệm tổng quát, chúng tôi xin được hướng dẫn quý vị hiểu từ một cái bình diện tổng quát đến chi tiết. Kính thưa đại chúng, ta bà thế giới, người Trung Hoa dịch là Nhẫn Độ, là cõi đời mà những vị tu hành phải kham nhẫn, phải chịu những cái sự nhẫn nhục, đau khổ. Tại vì cõi đời này là cõi đời ác năm trược, chúng sanh trong cõi đời này ai cũng phải chịu như vậy. Ta bà thế giới cũng gọi là đại nhẫn thế giới. Tại vì ở cõi này, những nhà tu hành phải nhẫn nhịn đối với mọi sự khổ não, có nhẫn nhịn với mọi sự khổ não mới có thể tu được. Người ta cũng gọi thế giới ta bà là tạp ác thế giới, cũng gọi là tạp sanh thế giới, cõi mà tất cả mọi cái sự ác trược nó đều tập trung ở trong đó. Mọi thứ chúng sanh lẫn lộn với nhau, phàm cũng có, thánh cũng có. Chính vì vậy mà cõi đời này có đủ 6 chủng loại. Đó là cõi trời, cõi Atula, cõi người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy thì cõi ta bà là cõi uế độ, cho nên tất cả chúng sanh ở cõi này rất khó mà tu học. Khó tu học, nhưng mà nếu ai cố gắng tu học thì được phước đức nhiều hơn là ở cảnh giới của chư Phật, đặc biệt là cảnh giới của Đức Phật A-di-đà. Kính thưa đại chúng, bàn về thế giới ta bà, trong cõi Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm có diễn tả rằng là trong cái cõi Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm có tất cả là 20 tầng thế giới, mỗi thế giới là mỗi cõi Phật. Ta bà thế giới đứng về tầng thứ 13 và trong đó gồm có rất nhiều thế giới nhỏ. Tinh cầu mà chúng ta đang sống là một phần nhỏ trong muôn ngàn thế giới nhỏ đó. Trong những thế giới nhỏ đó, tất cả cảnh giới nào cũng có 3 cõi. Đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và đồng thời trong mỗi cái thế giới nhỏ đó đều có một ngọn núi tu di Ngọn núi này rất là cao, rất là lớn. Và chung quanh núi Tu Di có bốn châu nằm theo các cái phương vị. Phía đông thì có Thắng Thần Châu, phía tây thì có Nghiêu Hóa Châu, phía bắc thì có Câu Lơ Châu, và phía nam thì có Thiện Bộ Châu. Địa cầu mà chúng ta đang ở chính là Nam Thiền Bộ Châu, cũng gọi là Diêm Phù Đề, là một trong bốn châu thiên hạ, là phần tử nhỏ nhất trong thế giới nhỏ của vô lượng, vô số, vô biên thế giới nhỏ trong cái chùm thế giới Ta Bà. Kính thưa đại chúng, nói là trở lại cõi đời này có nghĩa là chúng ta đang sinh sống trong cảnh đời hiện tại. Nhưng mà sau khi chúng ta chết đi rồi, chúng ta theo cái định luật vô thường chi phối, chúng ta phải thay hình đổi dạng và trải qua những cái giai đoạn thay đổi sắc thân của con người. Cái sự thay đổi đó rất có thể trong đời này, nếu quý vị là người phụ nữ, trong đời kiếp tương lai rất có thể là những người đàn ông. Đó nếu nói về những người có biết tu, biết tạo nhiều cái phước đức thiện duyên. Cũng rất có thể trong đời này quý vị là người đàn ông, nhưng mà tại vì coi thường cái cuộc sống đàn ông của mình, sống một cuộc sống buông thả, hay là nghĩ rằng mình như vậy là đủ rồi, không thèm tiếp tục tu nữa, thì không khéo coi chừng sẽ sanh trở lại làm phụ nữ. Cho nên trong cái cuộc đời, trong cái cảnh giới này, sanh sanh diệt diệt, trong cái vòng luân chuyển luân hồi đó, rất có thể đời này chúng ta làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ của người ta. Nhưng mà rất có thể những đời kiếp khác chúng ta trở thành là con, là cháu, là chắc của người ta. Điều đó không chừng. Như vậy còn tùy thuộc vào cái việc tu học của chúng ta nữa. Nghĩa là chúng ta trải qua những cái cuộc thay đổi sắc thân, và con người tùy theo cái nghiệp duyên, ân quả mà chúng ta có thể sanh vào cái cảnh giới khác nhau. Có thể nếu chúng ta là cái người trọn lành, từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến khi lìa khỏi cuộc đời này, chúng ta chưa bao giờ tạo một cái nghiệp, tạo một cái tội ác, thì rất có thể chúng ta sẽ sanh về cảnh giới của chư Phật. Và nếu chúng ta ít phước hơn, chúng ta chưa được về cảnh giới chư Phật, thì chúng ta lại phát nguyện tu cảnh giới của chư vị Bồ Tát. Có thể là chúng ta trở lại cái đời này với cái cương vị của một vị A-la-hán, có thể là cương vị của Bích Chi Phật. Nếu phước của chúng ta không đủ như vậy, chúng ta có thể sanh vào cõi trời để mà hưởng phước, hoặc là sanh vào cái cảnh giới của Atula, hoặc là sanh trở lại làm con người. Nếu chúng ta không tu phước, chúng ta không đủ phước duyên, có thể chúng ta sanh trở lại cũng cõi đời này, nhưng mà trong hình hài của những con vật, tức là cảnh giới súc sanh. Và nếu ít hơn nữa hoặc là tệ hơn nữa, thì chúng ta sanh vào cái cảnh giới của ngạ quỷ. Và cuối cùng, cái cảnh giới mà thấp nhất, tệ hại nhất, đó là cảnh giới của địa ngục. Kính thưa đại chúng, nói rằng là trở lại cõi đời này là muốn nói chúng ta sanh trở lại kiếp con người trong tinh cầu này, sanh trở lại kiếp con người trên tinh cầu này theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Họ tin tưởng tuyệt đối vào cái thuyết tái sanh, tức là sanh trở lại cõi đời. Và vì vậy có những cuộc tìm kiếm lại những cái vị thầy ngày xưa mà họ tin tưởng là những vị thầy đó có một cái tâm nguyện to lớn, và những việc đó chưa có cái cơ hội hoàn thành, cho nên phải sanh trở lại cõi đời này để tiếp tục cái sự nghiệp hoằng pháp của họ còn đang dang dở. Đây là một quan điểm hết sức là bình thường đối với người Tây Tạng. Nhưng mà đối với truyền thống Phật giáo Việt Nam, mặc dù chúng ta cũng có tin nhân quả, chúng ta cũng có tin về thiện ác, nhưng mà trong truyền thống Việt Nam chúng ta không khai triển nhiều về phương diện sanh trở lại, tức là cái thuyết tái sanh. Do vậy, nói rằng sanh trở lại cõi đời này có thể nói là một cái ý niệm mà nhiều người khó tin, khó hiểu, khó có thể chấp nhận được. Kính thưa đại chúng, điều này là càng rõ nét hơn. Tại vì trong mấy thế kỷ qua, chúng ta càng trở nên quen những ý nghĩ, những gì được xem là những từ ngữ khoa học, có nghĩa là những gì mà nhiều người cho là khoa học. Quan điểm này đã gây cho nhiều người không chấp nhận cái thuyết sinh trở lại, bởi vì họ nghĩ rằng cái quan niệm mà sanh trở lại cõi đời này nó thuần túy về tôn giáo, nó có vẻ như là mê tín dị đoan, và vì vậy có một cái nhìn lạc hậu về thế giới ngày nay. Thế giới ngày nay là một cái thế giới văn minh về phương diện kỹ thuật cũng như là văn minh về phương diện vật chất. Vì lý do này, chúng tôi nghĩ là chúng ta cần phải tạo một cái thế quân bình bằng cách là tạo một chút phóng khoáng đối với cái ý niệm sanh trở lại cõi đời này. Thành ra vì vậy, trước khi chúng ta bắt đầu xét đến giáo lý của Đức Phật, xét đến về cái phương diện mà Đức Phật nói là có kiếp sau và có thể sanh trở lại cõi đời này, thì chúng ta nên tìm hiểu một số khách quan, một số triết thuyết, một số tôn giáo khác để nhìn thấy coi họ có những cái ý niệm đó giống tương tự với giáo lý của Đức Phật hay không. Kính thưa đại chúng, nói như vậy là chúng ta cần có một cái số phương pháp, cần có một số phương pháp để chúng ta có thể chấp nhận trong cái việc làm sáng tỏ vấn đề sanh trở lại. Một trong những cách đó là chúng ta phải nhìn một cách khách quan, như cái lần chúng tôi nói về tất cả các triết thuyết, về tất cả các khái niệm của những tôn giáo đương thời, và nơi đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Khi nhìn chung, chúng ta thấy trong tất cả hầu hết các văn hóa lớn trên thế giới đã có một cái niềm tin phổ biến về vấn đề sanh trở lại cõi đời này. Điều này đặc biệt đúng ở xã hội Ấn Độ, nơi mà ý tưởng này có thể quay ngược lại vào cái thời kỳ văn minh cổ đại của Ấn Độ. Nơi đó chúng ta thấy tất cả các tôn giáo chính trong cái thời kỳ đó, cho dù là hữu thần hay là vô thần, cho dù là các trường phái Ấn Độ hay là các giáo phái không chính thống ở Ấn Độ, tất cả đều thừa nhận sự thật về những cái trường hợp sanh trở lại. Trong tất cả các văn hóa khác cũng vậy, niềm tin về tái sanh rất là phổ biến, tiêu biểu là các giáo phái thuộc vùng Địa Trung Hải cũng có một cái niềm tin về cái sự tái sanh có khắp nơi trước và trong vài thế kỷ đầu của Tây lịch. Và cho đến ngày nay, một tôn giáo khi nói đến chắc chắn không ai là không biết, đó là Hồi giáo. Hồi giáo họ cũng tin như vậy. Do cái lòng tin như vậy, tin về sự thực tái sinh là một phần quan trọng của lối suy nghĩ của con người về thế giới và vị trí của chúng ta ngày nay. Trong đó chúng ta thấy Hồi giáo đã có những cái niềm tin rất là mãnh liệt. Có điều niềm tin đó thiện hay là ác, đó là một vấn đề khác. Như cái lần chúng tôi nói, lý do chính đáng hay không chính đáng, nhưng mà chúng ta vẫn thấy có cái niềm tin sanh về cái cảnh giới khác. Có thể là sanh về cảnh giới ở cõi nào đó xa xăm mà con người không bao giờ thấy, không bao giờ biết được. Cũng có thể là sanh trở lại cõi đời này. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy các tôn giáo trên thế giới đều công nhận đời sống hiện tại không phải là đời sống duy nhất của con người. Tại vì trước đời sống này chúng ta đã từng có vô lượng, vô số, vô biên đời sống trước. Và vì vậy, nếu chúng ta không tu tập, không làm những cái việc thiện để mà đạt được cái đạo quả giải thoát viên mãn, thì chúng ta sẽ còn vô số đời sống trong tương lai đang chờ đợi chúng ta ở phía sau. Kiếp sống này có thể chấm dứt, chúng ta sẽ sanh trở lại, sanh qua một đời khác. Theo Phật giáo, chính Đức Phật đã dạy về cái sự thật về cái vấn đề sanh trở lại. Như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết rằng vào cái đêm giác ngộ, Đức Phật ngài đạt được ba cái loại tri thức mà chúng ta thường gọi là ba minh. Thứ nhất là túc mạng minh. Đầu tiên là tri thức về cuộc đời quá khứ riêng của ngài. Ngài nhớ lại những sự việc trong đó mà ngài đã sống và lưu chuyển trong vô số kiếp cho tới cuộc đời hiện tại khi ngài thành Phật. Thứ hai là thiên nhãn minh. Ngài thấy cuộc đời của ngài và những người chung quanh đời sau luân chuyển như thế nào, ngài biết rõ. Vật thứ ba là lậu tận minh. Đối với lậu tận minh, ngài biết được những cảnh khổ trong cuộc đời hiện tại của ngài và ngài diệt trừ hết được tất cả các cái phiền não. Ngoài cái sự chứng đắc và cái sự thấy của Đức Phật, chúng ta còn thấy có những vị đại đệ tử của Đức Phật, những người mà có khả năng nhớ lại đời kiếp trong quá khứ, đó là thầy A Nan. Chẳng hạn, khi ngài đạt được cái khả năng nhớ được cuộc đời quá khứ của ngài, ngay sau khi thầy thọ giới làm tu sĩ Phật giáo, là thầy nhớ lại cái đời kiếp trước của thầy ngay. Thì cũng vậy, trong suốt lịch sử của Phật giáo, những người mà thực hành giáo lý một cách viên mãn là có thể nhớ lại cuộc đời quá khứ của họ. Điều này rất có thể là chúng ta không tin, nhưng mà nếu chúng ta là người thực tập, chắc chắn chúng ta sẽ thấy được điều đó. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng đã phát triển rất nhiều về khía cạnh này. Có thể nói cái sự phát triển đó đến cái mức sâu rộng, mà qua đó chúng ta thấy khi còn bé có những vị lạc ma thường kể về tiền kiếp của mình. Gần đây báo chí của thế giới có đưa ra một cái tin về em bé Tenzin Oseo Rinpoche, đó là người Tây Ban Nha. Lúc mà chú bé này mới 6 tuổi, nhưng mà đạo hạnh của chú bé này rất là vững chắc. Và có thể nói cái sự hiểu biết của chú bé này nó tương tự như một nhà sư Tây Tạng ở Los Angeles mất vào năm 1984. Chú bé Tenzin Oseo Rinpoche này sanh vào năm 1985 trong một gia đình nghèo ở ngoài ô của Madrid, tức là thủ đô của Tây Ban Nha. Nếu quý vị nhớ không lầm thì trước đây không lâu tại thủ đô này cả ba nhà ga đều bị nổ cùng một lúc. Đó là quê hương của chú bé Tenzin Osel Rinpoche. Em này có cái tư thái rất là kỳ lạ, nghĩa là từ lúc lên ba là chú bé này đã tỏ ra là một người rất là thông minh và rất là hiểu biết. Cho nên năm vào lúc 5 tuổi, chú bé này có thể ngồi thiền suốt 2 tiếng đồng hồ như vậy mà không có nhúc nhích. Thế nên vì vậy, khi mà em bé kể lại tiền thân của mình và người ta kiểm tra lại cái lịch sử thì nó tương tự giống như tiểu sử của một vị Lạc Ma Tây Tạng tên là Top Ten Yeshi. Nhà sư này di cư đến Mỹ năm 1959 và đã viên tịch ở Los Angeles vào năm 1984. Sau đó, vì thấy có một cái sự trùng hợp như vậy, cho nên chú bé Tenzin Osaram Rinpoche được một nhà sư Tây Ban Nha đỡ đầu. Vị thầy này có tên là Vasily Loria, báo trợ về dạy và cho chú bé này xuất gia. Trong cái cuộc sống bình thường chắc chắn là không ai để ý, nhưng mà vào một dịp chú bé này cùng đi với vị thầy của mình, đó là Vasily Loria, sang các nước Đông Nam Á để mà chiêm bái Phật tích. Thì chú bé Tenzin Osel Rinpoche này đến Kuala Lumpur, tức là nước Malaysia. Khi mà chú bé này đến một trung tâm thiền thì tại đây chú bé đã thuyết pháp và làm lễ cầu nguyện cho tín đồ của Malaysia giống như là một vị cao tăng chứng minh trong cái buổi lễ. Kính thưa đại chúng, qua những cái sự kiện như vậy, chúng ta thấy đối với luật nghiệp báo thì luân hồi sanh trở lại là một điều tất cả các tôn giáo khẳng định, nhưng mà không nói rõ về cái nghiệp thiện ác nhân quả. Riêng về Phật giáo chúng ta thấy đã khẳng định một cách rõ ràng. Tuy nhiên trong việc dựng lên một cái trường hợp thực tế về vấn đề tái sinh, chúng ta có thể suy nghĩ một cách cặn kẽ với cái kinh nghiệm riêng của mỗi người. Chúng tôi muốn nói như vậy có nghĩa là muốn đề cập đến ai làm nó chịu. Ai tạo phước thì người đó hưởng và ai tạo nghiệp thì người đó phải mang. Thành ra vì vậy chúng ta chỉ cần nhớ lại và xem xét kinh nghiệm theo cái lối giải thích của Phật giáo để chúng ta rút ra những cái kết luận ai làm nó chịu. Mọi người đều nhận rằng mỗi người trong chúng ta có những khả năng đặc biệt. Do vậy mà chúng ta gọi là thông minh hay là đần độn. Chúng ta nên biết rằng tất cả những cuộc đời may mắn hay không may mắn, đó là kết quả của những sự tình cờ hay là do cái sự tác động chủ ý của tất cả mọi người chúng ta trong cái cuộc sống đã qua. Trong xã hội, trong cuộc sống, trong những cuộc đời trước của chúng ta, không phải những cái tác động đó xong là không còn, mà sẽ còn mãi mãi. Cũng tương tự như vậy, trong cái cuộc đời hiện tại của chúng ta, không phải chúng ta làm tất cả mọi sự mọi việc làm xong là không còn, mà tất cả đều có một cái sự ảnh hưởng lớn trong những cái đời sống kế tiếp. Thầy nói vì vậy xin lưu ý với đại chúng rằng dù cho là một lời nói, dù là một cái hành động hay bất cứ chúng ta làm cái gì vẫn còn tồn tại ở trong đời này, trong không gian, trong tất cả các nơi. Đó là lý do mà ngày nay khoa học càng tiến bộ, họ càng khám phá rằng trong không gian của tinh cầu này có rất nhiều ngôn ngữ mà hiện thời họ chưa lý giải một cách vững chãi. Nhưng mà biết chắc rằng trong không gian có rất nhiều ngôn ngữ nói vang vọng. Tất cả mọi sự mọi vật ở trên cuộc đời này, từ cái lời nói cho đến hành động của mỗi người, không mất. Đó là cái điều chúng ta có thể nói ngay từ bây giờ, mà chúng ta không nghĩ đó là sớm, mà đó là một cái sự xác định có căn cứ rất là vững chãi. Điều đó sẽ giải thích một cách rõ ràng khi mà khoa học càng ngày càng tiến bộ. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta nên biết rằng những cuộc đời là may mắn hay không may mắn, là con người thông minh hay là không thông minh, đều là kết quả của sự tình cờ, tức là vô ý hay là có ý tạo tác của chính chúng ta. Thế nên vì vậy chúng ta thấy có một số người có khả năng xuất sắc về thể thao, nhưng mà có những người không biết gì nhiều về thể thao. Có những người rất giỏi về toán học, nhưng mà có những người khác lại giỏi về khiếu âm nhạc mà không biết gì về toán. Có những người chịu về chùa để tu, nhưng mà có những người trốn chùa mà đi. Chúng ta thấy nhiều cái trường hợp khác nhau mà động cơ chính là chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, tất cả những sự khác nhau về khả năng và tinh thần đều do kết quả, có thể là một cái sự ngẫu nhiên hoặc là tính tác động có chủ ý của chúng ta trong đời trước, để rồi chúng ta có những kết quả tương ưng nào đó trong cuộc sống hiện tại này, hay là vào những cái đời kiếp tương lai xa xôi nào đó. Điều đó là điều chắc chắn. Do vậy, có những khúc ngoặt lớn lao mà không ngờ trên con đường phát triển để hình thành đời sống và nhân cách của một cá nhân, chúng ta phải nên lưu ý rất là nhiều. Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy có những tình trạng trong đó đôi khi chúng ta cảm thấy hoặc là có một cái sự linh cảm rất là mạnh mẽ rằng chúng ta đã từng ở một cái nơi nào đó, mặc dù chúng ta không viếng thăm nơi đó trong cuộc đời hiện tại này, mặc dù chúng ta chưa biết nơi đó là đâu, nhưng mà trong trí tưởng tượng chúng ta thấy có một cái cảnh giới nào đó, có một cái quê hương nào đó, có cái cảm giác quen thuộc là chúng ta đã đến nơi đó. Ngay cả khi ở trong mộng, chúng ta đến nơi đó. Vào những cái dịp khác, chúng ta cũng có thể cảm thấy rằng mình biết người nào đó trước đây. Thành ra vì vậy, có những người rất có thể chúng ta mới gặp lần đầu tiên, vậy mà chúng ta có một cái cảm giác rất là quen thuộc, có một cái cảm giác nghĩ rằng chúng ta với người này đã từng gặp nhau từ đời kiếp nào. Ngược lại, chúng ta có thể biết một người nào đó khác nhiều năm mà vẫn cảm thấy không thực sự biết người đó, là tại vì có thể chúng ta chưa từng quen người đó trước đây. Những cái kinh nghiệm như vậy, như khi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta ở trong một cái tình trạng đặc biệt trước đây, rất thông thường, ngay cả trong văn hóa đương thời của Việt Nam, hầu như nó hoàn toàn không biết nhiều về vấn đề sanh trở lại. Nhưng mà qua văn chương, qua những cái bài thơ, nhiều nhà thơ Việt Nam đã nói lên cái khía cạnh gặp gỡ nhau từ muôn kiếp nào. Như có một nhà thơ đã từng nói: lòng em nhớ lòng anh từ vạn kỷ, gặp hôm nay nhưng hẹn đã ngàn xưa. Yêu giữa đời mà không ở trong mơ, tình rộng quá đời không biên giới nữa. Cái biên giới là trong cuộc đời này hay là biên giới ở một cái cảnh giới nào khác, đó là cái sự phân biệt giữa thế giới hữu hình và thế giới tâm linh, giữa cái thế giới vật chất và cái thế giới tưởng tượng. Nhưng mà một khi chúng ta đã có cảm nhận được rằng chúng ta không phải là con người chỉ trong đời này, mà từ muôn kiếp nào hoặc là đến vạn đời về sau, thì chúng ta sẽ thấy con người của mình có một cái sự dung thông. Dung thông không phải chỉ ở cảnh giới này, mà đến cả cảnh giới của chư Phật hay là tất cả các loài, các cái cảnh giới xa xôi nào đó khác nữa. Nếu mà chúng ta không có giáo điều hoặc là võ đoán, thì khi chúng ta tổng hợp lại tất cả những điều đã biết này, tức là chúng ta đã có lòng tin về thuyết sanh trở lại cõi đời này. Nhiều nền văn hóa và thời đại trong suốt lịch sử của văn minh nhân loại đã nhắc nhở rất nhiều về khía cạnh này. Sự chứng nhận của Đức Phật và những đệ tử nổi tiếng của Đức Phật, các bằng chứng được cung cấp bởi sự nghiên cứu của khoa học, không phải nói không có căn cứ. Và những điều biết được do chính cá nhân chúng ta chứng minh rằng chúng ta đã có mặt ở thế giới này trước đây. Chúng tôi nghĩ sanh trở lại cõi đời này là một thực tế chắc chắn có thể xảy ra. Chính vì vậy, trong văn học Việt Nam đã có nhà thơ đã từng nói: xin hẹn luân hồi hãy gặp nhau, cùng em nhắc lại chuyện xưa sau, chờ anh dưới gốc sim già nhé, em hãy đưa anh đóa mộng đầu. Vì có hẹn hò cho nên có sanh trở lại cõi đời này. Thành ra vì vậy có những cô thiếu nữ gặp những anh thanh niên vừa gặp cái là thích ngay. Có nhiều người sang đón mình không biết mệt mỏi nhưng mà mình không thích, tại vì người đó không có duyên với mình. Mà cho dù là ngay cả vấn đề có duyên mà không có nợ cũng không sống chung với nhau được. Quả thật như vậy. Ở đây một người mà đã từng nói cho chúng ta nghe nhiều đó là như trường hợp anh Trúc Cường. Chỉ một bữa cơm mà nên duyên nên nợ, rồi thì theo nhau cả mấy chục năm dài, là phải có cái nợ mới có thể sống chung với nhau được. Như vậy chúng ta thấy rằng cái sự hẹn hò gặp gỡ với nhau là cái thường. Cho nên xin lưu ý với đại chúng, trong cõi đời này có hai cái yếu tố mà sẽ mãi mãi không quên nhau. Nếu cái yếu tố đó là thương thì cũng nhớ với nhau cho trọn đời, theo với nhau cho trọn kiếp. Không đời này thì đến kiếp khác. Gặp nhau để mà thương mến nhau, để mà săn sóc cho nhau. Nhưng cũng một cái trường hợp trái ngược lại, nếu mà phải ghét, phải thù hận với nhau đó, thì không những trong đời này mà đời kiếp tương lai nào đó cũng phải sanh trở lại để gặp nhau. Gặp nhau để mà chửi nhau cho đã, gặp nhau để mà làm khổ cho cuộc đời cho nó tiêu điều. Tại vì ghét chưa hết hận, cho nên phải sanh lại để mà báo đời cho nhau. Thành ra vì vậy hai cái yếu tố này chúng ta thấy cứ nhớ với nhau cho trọn đời trọn kiếp. Cho nên cái vấn đề hẹn hò là quan trọng lắm. Vì vậy đó, có nhiều khi nói ra thì quý vị nghĩ rằng là các thầy muốn rút ván sập cầu. Nhưng mà khuyên rằng đừng có bao giờ hứa hẹn. Mà hứa hẹn nhất là hứa hẹn về tình cảm đó, khổ đời đó. Một câu hứa hẹn là khổ ngàn kiếp. Nếu mà ai đã từng coi chuyện tái thế tình duyên đó, thì mới thấy là cuộc đời là đau khổ. Hẹn theo đuổi với nhau hết đời này đến kiếp khác. Một đời không đủ nhiều đời, 100 năm chưa đủ 800 năm, tìm nhau cho đến khi nào gặp thì thôi. Nhà thơ Việt Nam đã từng nói: xin hẹn luân hồi hay gặp nhau, cùng em nhắc lại chuyện xưa sau, chờ anh dưới gốc sim già nhé, em hãy đưa anh đóa mộng đầu. Không chắc để đưa đóa mộng đầu. Nếu gặp nhau để mà trải nghiệp thì là trả cho cái đấm chứ không phải trả mộng đầu. Trong Phật giáo, như vậy chúng ta thấy tái sinh là phần thiết yếu của một tiến trình thay đổi liên tục, không bao giờ ngừng. Mà quả thật như vậy, chúng ta không phải chỉ tái sinh trong lúc chúng ta chết, mà chúng ta tái sinh từng năm, từng tháng một, mà không phải chỉ từng năm từng tháng một, mà phải nói từng ngày từng giờ từng sát na một. Đó là lý do mà quý vị thấy mới ngày nào đó chúng ta rất trẻ, nhưng mà bây giờ già rồi, tóc bắt đầu nó rụng. Rất có nhiều người có mái tóc rất đẹp, nhưng mà theo thời gian năm tháng rồi nó nhuộm màu, từ đen xanh mượt, nó đổi màu, nó thành mũi tiêu rồi trắng xóa. Theo thời gian nó là như vậy. Cho nên cái sự thay đổi này phải nói rằng thay đổi từng sát na, mà chúng ta tái sinh cùng tái sinh từng sát na nữa. Cho nên chính vì vậy, cái pháp mà đưa đến con người có một cái sự an lạc. Quý vị đừng nghĩ là mình già. Quý vị đừng nghĩ là mình tu là muộn màng. Không có muộn màng. Nếu chúng ta tu đúng pháp, nếu chúng ta đừng có bị cuộc đời nó quấy nhiễu nhiều, thì chính những cái phút tái sinh đó nó làm cho con người chúng ta hồi sinh. Cho nên quý vị khi mà nói tới những ai mà có cái tâm tu mà tu đúng pháp, quý vị sẽ không biết cái tuổi của họ. Rất có thể những người đó 70-80 tuổi, nhưng mà chúng ta có cảm giác 40-50 tuổi thôi. Điều đó đừng nói rằng là nói dễ làm khó, nhưng mà nếu chúng ta thực sự thực hành, chúng ta có thể có được những cái giờ giây phút tái sinh trong cuộc đời hiện tại này. Vì có vấn đề tái sinh, cho nên những cái vết thương của chúng ta khi mà bị mổ xẻ hay là bị rách nát, nó sẽ phục hồi trở lại. Như vậy điều đó là một cái điều khoa học, hết sức là khoa học. Không đợi phải đợi kiếp nào mới là có cái sự phục hồi. Nếu có lúc chúng ta tin tưởng rằng là tất cả những phần tế bào trong cơ thể của chúng ta có cái sự phục hồi để cho chúng ta qua khỏi những cái cơn đau bệnh, thì chúng ta biết chắc rằng con người của chúng ta có cái sự tái sinh trở lại rõ ràng. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Nếu chúng ta tìm thấy cái sự tái sinh qua cái sự chứng minh của các nhà khoa học, thì không có cái sự chứng minh nào khác hơn là cái sự chứng minh trong vấn đề trưởng thành và phục hồi tất cả những tế bào trong cơ thể con người của chúng ta. Tất cả những tế bào đó có thể chết đi và được thay thế nhiều lần trong tiến trình của một đời người. Điều đó chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng khi nào chúng ta tắm. Những cái tế bào đó là tế bào chết để nhường lại những cái tế bào trẻ nó trưởng thành. Đây là một phần của tiến trình sanh tử và tái sinh. Nó có một cái sự liên tục kéo dài trong suốt cuộc đời của chúng ta. Nếu xét đến cái tâm, chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta nó vận hành, lo lắng cũng có, nhưng mà cái sự hồi sinh của cái sự lo lắng, nó qua cái sự lo lắng rồi thì chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Nếu mà không có cái sự hồi sinh, chúng ta cứ lo lắng suốt đời là chắc chết sớm. Rồi cũng vậy, chúng ta đau khổ, gặp những cái buồn phiền đau khổ trong cuộc đời, thì đương nhiên chúng ta phải thấy có một cái sự phục hồi trong tâm tư là chúng ta hết đau khổ, chúng ta có những cái sự an bình trong tâm hồn. Như vậy, nếu mà chúng ta cứ đau khổ hoài là cuộc đời của chúng ta dễ chết lắm, dễ tiêu tụy, mòn mỏi theo thời gian. Cho nên cái sự phục hồi, cái sự tái sinh không còn đau khổ nữa, có nghĩa là chúng ta an ổn, hạnh phúc cũng vậy. Hạnh phúc một khi mà chúng ta không biết giữ, nó trở thành hoại diệt và trở thành một người không có hạnh phúc. Cho nên nếu nói cái tiến trình sinh diệt hay là tiến trình hồi sinh, hay là tiến trình sanh trở lại cõi đời này, hay là sanh trở lại một cái trạng thái cũ. Nếu là một người biết chuyển hóa, biết tu tập, thì từ đau khổ chúng ta sẽ chuyển hóa trở thành cái người có hạnh phúc, có an lạc, đó là hồi sinh. Nhưng mà nếu chúng ta không biết tu tập, tất cả những cái hạnh phúc nắm trong cái tầm tay của chúng ta sẽ vụt mất. Chúng ta sẽ trở thành một người đau khổ. Tức là chúng ta đã bị thoái hóa, không biết giữ gìn. Những cái cảm giác này nó xuất hiện và biến mất từng chập một. Cho nên quý vị đừng có ngạc nhiên, đừng có lạ lùng khi thấy có cái sự thay đổi trong con người. Rất có thể là chúng ta không biết, rất có thể chúng ta có hình dung được, nhưng mà chúng ta không thấy. Tại vì chính con người chúng ta không thấy chính mình. Nếu ai mà có làm siêng mà soi gương mỗi ngày đó, thì chúng ta mới thấy. Còn nếu mà không soi gương thì chúng ta không bao giờ thấy được. Nhưng mà nếu soi gương mà chúng ta chỉ nhìn để trang điểm không, cũng không thấy nữa. Chúng ta phải nhìn soi gương để quan sát con người của mình. 10 năm trước đây như thế nào, bây giờ mình như thế nào? Và khi thấy mình như thế nào, mình cần phải làm cái gì? Đó là cái vấn đề mấu chốt. Nhưng mà biết chắc rằng cái sự xuất hiện và biến mất từng chập một trong từng sát na của mỗi ngày, điều đó là sự thật. Tất cả những cái gì trong con người của chúng ta, trong cuộc sống hiện tại cũng vậy, có thể mất đi và được thay thế bởi những tình trạng mới mẻ khác nhau. Cho dù là chúng ta xem xét đến thân thể hay là tâm não, kinh nghiệm của chúng ta thay đổi luôn luôn bởi cái sự sống và cái sự chết. Trong đó cả một cái chuỗi tiến trình, cả một cái sự liên tục không ngừng. Kính thưa đại chúng, Phật giáo dạy rằng sự hiện hữu có những cảnh giới, phạm vi hay một quy mô khác nhau. Theo như tất cả các kinh điển có liệt kê 31 cảnh giới khác nhau hiện hữu ở trong cái thế giới ta bà chúng ta đang ở. Nhưng mà dù sao đi nữa, nó nhiều quá thì là tất nhiên chúng ta khó có thể nắm biết và chúng ta theo dõi. Do vậy ở đây cái mục đích để nói rõ rằng là chúng ta sanh trở lại cõi đời này, chúng tôi chỉ giới thiệu đến đại chúng 6 cái cảnh giới cần phải được ghi nhận. Và 6 cảnh giới này có thể chia thành 2 nhóm. Một nhóm được coi là may mắn và một nhóm được coi là không may mắn hay là thiếu may mắn. Một nhóm tương đối may mắn là nhóm này bao gồm các cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của các vị Bồ Tát, Thiên Văn, La Hán và cõi người. Tái sanh trong những cái cõi này, tức là chúng ta may mắn là những người đã từng tạo những cái nghiệp duyên lành mạnh. Cho nên vì vậy, chúng ta sanh vào cái cảnh giới này, chúng ta có được cái phước báo lành mạnh. Và một nhóm kia là nhóm không may mắn hay là thiếu may mắn. Nhóm này nó bao gồm cảnh giới của súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Tái sanh trong những cái cảnh giới này, chúng sanh ở trong những cái cảnh giới đó rất là thống khổ, là kết quả của nghiệp không có lành mạnh. Kính thưa đại chúng, như vừa rồi quý vị biết rằng là có 2 nhóm lành mạnh và không lành mạnh. Bây giờ chúng ta xét từng cõi một và bắt đầu cái thấp nhất cho đến cao nhất. Cái thấp nhất, cảnh giới đó chính là cảnh giới địa ngục. Có một số cõi địa ngục ở trong Phật giáo bao gồm 8 địa ngục nóng 8 địa ngục lành. Trong các địa ngục này, tất cả những chúng sanh ở đây phải chịu đựng những đau khổ không thể tính, không thể đếm được và không thể mô tả được. Người ta nói rằng cái đau khổ phải chịu đựng trong cảnh giới này là mỗi ngày như vậy, một tội nhân phải bị đâm 300 ngọn giáo trong một ngày. Quý vị thấy mình bị đâm một cái là mình chết ngay. Nhưng mà những tội nhân trong cảnh giới này là bị đâm 300 lần trong một ngày. Đây là một trong những cái cảnh mà ở tại địa ngục A Tỳ. Còn những cái cảnh giới khác có thể là thân thể của tội nhân đó, đó bỏ trong những cái chảo dầu mà nấu liên tục, bị ăn viên sắt nóng, bị uống nước đồng sôi. Nghĩa là tất cả những chúng sanh ở trong cảnh giới này phải chịu những cái đau khổ. Cái nguyên nhân của việc sanh trở lại cảnh giới địa ngục là những người đó có cái tánh tình thô bạo, giết người hại vật theo cái tánh quen độc ác của từng cá nhân. Thành ra vì vậy những người mà ưa mắng chửi những cái tiếng độc ác cũng phải coi chừng. Cứ ngồi xét nghĩ lại coi mỗi ngày mình đã mắng chửi ai chưa. Nếu mà có lỡ mắng chửi, mình biết rằng đây là cái nhân sẽ đọa vào địa ngục. Mà rồi á, có thể là mình bị đâm 300 giáo một ngày, có thể là mình ăn viên sắt nóng, có thể là mình bị uống nước đồng sôi cả ngày như vậy. Biết như vậy, sợ mà lo ráng tu, bớt chửi, bớt nói ác. Những hành động như vậy được sanh ra là do cái sự ghét bỏ và những chúng sinh phạm tội này chịu những đau khổ của địa ngục cho đến khi mà nghiệp không lành mạnh của họ trả xong, họ sẽ được sanh về cái cảnh giới khác. Cảnh giới đó nếu mà khá hơn có thể là ngạ quỷ, có thể là súc sanh. Tại vì tùy theo cái nghiệp duyên của mình, mình trả hết cái nghiệp nhưng mà cái phước chưa có. Có thể là hết cái nghiệp ở địa ngục nhưng mà mình được sanh vào cái cảnh giới ngạ quỷ, tức là vẫn phải bị đói khát triền miên tại vì phước không có. Và nếu mà khá hơn nữa có thể là sanh vào cái cảnh giới súc sanh, là cái cảnh giới đó để cho người ta chặt, người ta nấu, người ta giết, người ta mổ, người ta xẻ. Đó là do vì không có phước hay là thiếu phước. Tức là tái sanh vào cái cảnh giới mặc dầu có cái may mắn hơn cảnh giới địa ngục nhưng mà vẫn chưa được khá, chưa được may mắn. Cảnh giới thứ hai đó, cảnh giới của ngạ quỷ. Những cái loài, những cái sinh vật ở cảnh giới này phải chịu đựng phần lớn là đói khát, nóng lạnh. Những người này họ hoàn toàn mất hết các cái món vật mà họ thích. Ở nơi đó dầu có muốn cái kiểu nào cũng không được. Người ta nói rằng những chúng sanh ở cảnh giới này có nhiều khi họ thấy cả núi cơm, cả sông nước. Nhưng mà khi họ tìm đến cái hướng đó thì họ thấy núi cơm đó chỉ là một đống sỏi to lớn. Họ tìm nước để uống nhưng mà khi đến đó chỉ là một cái dãy núi đá xanh. Giống như vậy, người ta nói rằng trong mùa hè cả mặt trăng cũng nóng đối với họ, và trong khi mùa đông cả mặt trời cũng lạnh đối với họ. Tức là những người sanh vào cái cảnh giới đói khát, những người sanh vào cái cảnh giới địa ngục lạnh, địa ngục nóng, cho nên họ có những cái trạng thái, những cái cảm giác khác nhau. Nguyên nhân gần nhất của việc tái sinh vào cái loài quỷ đói là cái tánh tham lam và keo kiệt. Cho nên nếu chúng ta là những người có cái tánh tham lam và keo kiệt cũng phải coi chừng. Coi chừng chúng ta sẽ sanh vào cái cảnh giới đói khát, bị đau khổ áp bức như vậy. Nó được sanh từ cái sự gắn bó chặt chẽ vào cái việc tham danh lợi, tham ăn ngủ. Tức là chúng ta chìm đắm trong cái việc tham tiền tài sắc dục danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. đó là đam mê trong năm món dục. Cũng như các chúng sanh ở các cảnh giới địa ngục, các chúng sanh trong cõi này nó không bị kết tội mãi mãi dưới một cái hình thức của ngạ quỷ. Bởi vì khi mà nghiệp không lành mạnh của họ đã trả quả báo xong rồi, thì họ được tái sinh vào cái cảnh giới khác, có thể là tốt đẹp hơn, có thể may mắn hơn, nhưng mà cũng có thể sanh trở lại cái cảnh giới của ngạ quỷ nữa. Cảnh giới kế tiếp đó là súc sanh, tức là loài thú vật. Những cái loài sinh vật chịu đựng một số hoàn cảnh không hạnh phúc, chịu đựng từ cái sự lo sợ và đau khổ gây ra do cái sự giết chóc thường xuyên và ăn thịt lẫn nhau. Quý vị thấy trong cái cảnh giới của loài súc sanh, con thú lớn thì ăn thịt thú nhỏ, và con thú nhỏ thì ăn thịt con thú nhỏ hơn. Cứ như vậy, sống một cuộc sống rình rập. Từ cái sự lo sợ này đến cái sự lo sợ khác, từ cái sự đau khổ này đến cái sự đau khổ khác. Nghĩa là chúng sanh trong cái cảnh giới đó chịu đựng từ những việc con người giết họ để lấy thịt, lấy da, lấy răng, lấy tóc. Dù rằng là không bị giết, nhưng bị nuôi ở trong nhà, bị bắt buộc phải làm những cái việc khó nhọc, giống như trâu nuôi để mà kéo cày, lừa nuôi để mà chở hàng, lạc đà nuôi để mà thay thế cho những phu khuân vác chịu những cái đau khổ như vậy. Tất cả những việc này là nguyên nhân đau khổ nặng nề nhất trong cái cảnh giới súc sanh. Nguyên nhân chính của việc tái sinh làm thú vật là do vô minh, mà vô minh là do si mê. Sở dĩ mà chúng ta bị si mê là tại vì chúng ta sân hận nhiều. Người ta nói rằng là no mất ngon mà giận mất khôn. Tại vì chúng ta sân si nhiều quá cho nên chúng ta trở thành cái người đần độn. Đần độn là si mê, si mê là vô minh. Cho nên là chúng ta phải chịu đau khổ trong cái loài súc sanh. Trong cuộc đời người ta thường nói, khi mà mắng chửi một người nào không vừa lòng với mình, mình chửi là ngu như bò hay là ngu như heo. Là tại vì bò với heo nó cũng có cái trí tuệ, nhưng mà nó đần độn. Nó có trí tuệ thành ra vì vậy mình biểu nó quanh trái, nó quanh trái, biểu nó quanh phải, nhưng mà nó không làm gì khác hơn được. Nó phải chịu cái sự điều khiển của con người. Kính thưa đại chúng, đối với loài súc sanh nó không đủ trí tuệ. Nguyên nhân chính của việc tái sanh làm súc sanh là vô minh, một cái sự theo đuổi mù quáng, buông lung vì dục vọng, bận biểu với ăn ngủ và chỉ thỏa mãn về phương diện tình dục, không để ý sự cần thiết phát triển tinh thần và tu tập giới đức cho bản thân. Tất cả những việc này đều dẫn đến con người tái sinh làm súc vật. Cho nên chư tổ đức đã từng dạy, sân nhuế là nguyên nhân tái sinh vào cõi địa ngục, tham ái là nguyên nhân tái sinh trong loài ngạ quỷ, và si mê là nguyên nhân tái sinh vào cõi súc sanh. Cho nên chúng ta thấy tham sân si là cái cửa ngõ mở cho chúng ta vào cõi địa ngục, vào ngạ quỷ và vào cõi súc sanh. Cho nên phải coi chừng. Ai mà sân nhiều là coi chừng sẽ sanh vào cái loài ngạ quỷ, mà ai đần độn vừa phải thôi, chứ đần độn nhiều quá đó, nó sanh vào làm con heo. Điều này không có nghĩa là một hành động đơn phương bị tác động bởi tham sân hay si. Tham sân hay si không có nghĩa là phải tái sinh trong các cảnh giới của sinh vật liên hệ. Thực sự nó có nghĩa là một sự kiện liên hệ rõ ràng và có chứng minh từ những cái hành động sẽ sinh vào cảnh giới tương đương như chúng tôi vừa thưa với quý vị. Trong đó chúng ta thấy một cái lòng ghét bỏ với cái sự tái sinh trong cảnh giới địa ngục, lòng tham ái tương đương với cái sự tái sinh trong cái loài ma đói, và lòng si mê tái sinh trở thành những cái loài sinh vật. Nếu không được ngăn chặn và không được kịp thời ngăn cản bởi những hành động đạo đức bù lại, thì tất cả những cái hành động tạo tác của chúng ta, những cái thói quen không lành mạnh đó, chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến ba cái tình trạng đau buồn. Đó là sanh vào cảnh giới súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Nói theo thứ tự là như vậy. Kính thưa đại chúng, cái cảnh giới thứ tư đó là cảnh giới của loài người. Vì hôm nay muốn nhấn mạnh đến cái quan điểm sanh trở lại cõi đời này, cho nên chúng tôi tạm thời chưa bàn về cõi người và xin được tiếp tục cái cảnh giới của Atula và cõi trời. Cảnh giới của Atula về phương diện thân và tâm thì tất cả đều khỏe mạnh và tất cả đều tốt đẹp như con người, và có được cái phước báo như là những người ở cõi trời. Tuy vậy, họ vẫn đau khổ, là tại vì tất cả những chúng sanh ở trong cõi Atula, mặc dù có địa vị giống như cõi trời, nhưng mà không được hưởng cái địa vị của những người ở cõi trời. Tất cả những người nam đều xấu xí vô cùng, nhưng trái lại, tất cả những người nữ rất là đẹp. Cái nguyên do mà họ không có cái địa vị như những người ở cõi trời là tại vì họ ganh tị nhiều và họ tạo ra cái sự mâu thuẫn chống đối với nhau rất là nhiều, tức là do cái sự sân si nhiều. Theo sách vở cho chúng ta hay là các chúng sanh trong cảnh giới này mặc dầu có phước hưởng như vậy, nhưng tại vì có cái tâm ganh tị và mâu thuẫn, cho nên việc tái sinh trong cảnh giới này nó không có hạnh phúc và cũng không có may mắn. Nguyên nhân làm cho sanh vào cảnh giới Atula có hai. Ở mặt tích cực là cái nhân do cái tâm rộng lượng. Vì có cái tâm rộng lượng cho nên được sanh vào cảnh giới của Atula. Nhưng mà ở mặt tích cực, không có được địa vị ở cõi trời và luôn luôn có cái sự đau khổ mâu thuẫn, là tại vì cái lòng ganh ghét nó quá nhiều, cái sự thèm muốn quá nhiều. Cho nên đối với con người có cái tâm mà ganh ghét tị hiềm, mặc dù có thể người đó tạo việc phước đức, nhưng mà không chắc đã sanh trở lại cõi người, không chắc đã sanh về cảnh giới của chư Phật, không chắc đã sanh vào cảnh giới của cõi trời, mà có thể sanh vào cảnh giới của Atula. Ở nơi đó, chuyên lo đấu tranh hiềm hận, gây gổ với nhau. Cảnh giới thứ sáu là cõi trời, là cõi hạnh phúc nhất trong sáu cõi, do kết quả của hành động lành mạnh được làm ở trong quá khứ, hành trì các giới hạnh và thực hành thiền định, cho nên những chúng sanh được sinh ra trong cõi trời, nơi đó họ vui hưởng các cái thú vui về tính dục, về hạnh phúc, về tinh thần, hay là sự tĩnh mịch tuyệt đối. Nghĩa là tùy thuộc vào cấp độ của cõi trời mà họ được sanh ra. Nói như vậy, không phải chỉ có một tầng trời mà có rất nhiều tầng trời, có tất cả 33 cõi trời khác nhau, hay có thể nhiều hơn nữa. Chúng tôi chỉ nói tiêu biểu, nhưng mà chắc chắn rằng có rất nhiều tầng trời, tùy theo cái quy định ở cái tầng trời đó mà chúng ta có những cái sự thọ hưởng khác nhau. Nhưng mà dù sao đi nữa, tất cả các cõi trời đó vẫn nằm trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cho nên vẫn bị chi phối cái định luật vô thường. Vì chi phối cái định luật vô thường cho nên tất cả những chúng sanh sống ở trong cảnh giới của cõi trời hưởng phước thì đương nhiên là tốt, nhưng mà đến một cái lúc nào đó phước hết vẫn rớt trở lại cõi đời. Rớt trở lại cõi đời hay là sanh trở lại cõi đời rất có thể là cõi người, rất có thể là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không chừng. Cho nên vì vậy cái vấn đề mà sanh vào cái cảnh giới ở cõi trời đó không phải là điều tốt đẹp, mà là điều rất là lo. Lo là tại vì ở nơi đó không có cái điều kiện để tu tập. Khi mà cạn phước, tiêu mòn căn duyên rồi thì thác sanh vào một cõi khác. Lúc đó người ta nói rằng các vị đã chịu đựng cái sự thống khổ tinh thần còn nặng nề hơn là tất cả những chúng sanh ở các cảnh giới khác chịu đựng về thể xác. Cái điều đó cũng dễ hiểu thôi. Đối với một người mà nghèo khổ, họ quen lao động về tay chân, cái khổ của tay chân họ chịu đựng được. Đối với những người mà giàu có, vì một cái lý do nào đó xa suốt, họ trở nên đau khổ, mà cái đau khổ về tinh thần rất là cực. Đó là cái điều có lẽ đại chúng đã từng biết ít nhiều. Kính thưa đại chúng, những chúng sanh được tái sinh trong cõi thiên đường do kết quả của sự thực hành giới hạnh và thiền định. Nhưng cũng có một yếu tố tiêu cực khi tái sinh trong thiên đường, đó là cái tính hãnh diện. Tính hãnh diện có nghĩa là ý lại, cho rằng mình là cái người được sanh về cái cảnh giới cõi trời phước đức nhiều. Vì nghĩ mình là cái người phước đức nhiều cho nên cứ tha hồ mà hưởng phước. Nhưng mà tha hồ hưởng phước đến một cái lúc nào đó nó cũng hết. Kính thưa đại chúng, như chúng ta thấy, chúng ta có sự phiền não, nhiễm ô hay phước đức đều gắn liền từng cõi một. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi trời, đó là do tham sân si, ganh tị và ngã mạn. Tái sanh vào bất cứ một trong năm cõi này thì đều không phải là nơi mà chúng ta cần sanh vào cái cảnh giới này. Ba cõi thấp nhất cũng không hay, vì lý do rất là dễ hiểu, đó là nơi đó quá nhiều cái sự đau khổ và vì sự vô minh hoàn toàn của các sinh vật hay là các chúng sanh sống ở trong đó. Nhưng mà cho dù sanh trở lại trong các cõi Atula và cõi trời cũng không hay, là bởi vì mặc dù họ hướng được những cái phước đức và quyền lực nào đó nhưng mà vẫn bị chi phối bởi cái định luật vô thường. Ngoài ra những cái trò tiêu khiển và thú vui trong những cõi này làm cho chúng sanh quên hết tất cả những cái ý niệm, tất cả những cái thiện nghiệp. Thành ra vì vậy họ quên luôn cả cái việc tìm một cái lối thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Đây là lý do mà tại sao người ta nói sáu cõi hiện hữu, cái cõi may mắn và đầy đủ đặc ân nhất, một trong sáu cõi đó phải nói là cõi người. Đây là lý do mà tại sao quý vị thấy chúng tôi để cái phần thảo luận về cõi người sau cùng. Cõi người là cõi được coi là đặc ân nhất trong sáu cõi, là bởi vì con người chúng ta có một cái động cơ thúc đẩy và cái cơ hội để mà chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật để hoàn thành đạo quả giác ngộ. Con người có động cơ và có cơ hội là bởi vì các điều kiện dẫn đến việc thực hành con đường đạo đã sẵn có ở đó. Điều cũng dễ hiểu. Như quý vị hiện tại ở đây, có được cái cơ duyên về chùa, có được cái cơ duyên nghe Pháp, có được cái cơ duyên thực hành giáo Pháp của Đức Phật. Tất cả những sự việc nó nằm trọ ở đó. Nhưng mà quý vị là người có cơ duyên cho nên quý vị làm được. Còn những người không có cơ duyên, quý vị thấy trong lúc quý vị đang có ngồi nghe Pháp, có những chúng sanh đang đam mê trong những cái cuộc chơi đen đỏ trong cuộc đời. Như vậy, chúng ta thấy rõ ràng cả hai thái cực, ai là người tốt và ai là người xấu rõ ràng lắm. Tất cả mọi sự vật sẵn có ở đó, ở cõi người, chúng ta có cả hai hạnh phúc và đau khổ. Cái đau khổ trong cõi này cho dù là kinh khủng, cũng không to lớn bằng cái đau khổ trong ba cái cảnh giới, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Cái thú vui hạnh phúc trong cõi đời này không to lớn như cái thật vui và thật hạnh phúc như ở các cõi trời. Con người cũng không bị tràn ngập đau khổ như các sinh vật phải chịu ở dưới cảnh giới địa ngục. Và không giống như thú vật, con người có một cái sở hữu đầy đủ, đó là có cái sự thông minh và có một cái quyền tự chủ, một quyền quyết định. Có cái sự thông minh và có một cái quyền quyết định cần thiết của việc tìm phương tiện để hoàn thành và chấm dứt cái sự đau khổ cho chính mình. Do vậy, cho dù là giáo pháp cao sâu đến đâu đi nữa, như quý vị đã rõ tất cả mọi sự, mọi việc, các cái cảnh giới giống như là chúng ta nhìn trong lòng bàn tay. Nhưng mà phần còn lại, về cái cảnh giới nào mà chúng ta sẽ lựa chọn để sanh trở lại cõi đời này, vẫn là cái yếu tố chính tùy thuộc vào cái suy tư, quyết định của mọi người chúng ta. Kính thưa đại chúng, muốn sanh trở lại cõi đời này, muốn làm một con người cho nó đúng đắn, cần phải có một số quan điểm và những cái điều kiện cần phải hội đủ. Trước tiên là phải nói về giới hạnh. Một người mà có giới hạnh tốt là nguyên nhân tối cần thiết cho cái việc tái sinh làm con người. Thứ hai, nếu là người không có tôn giáo nào hết thì phải là một người tốt trong việc làm người. Nói như vậy có nghĩa là muốn nói đến một con người cho nó ra con người, đứng cho nó ngay thẳng, ngồi cho nó yên, không có xiên, không có xẻo. Tức là đứng mà chúng ta sống hiên ngang trong vũ trụ, không có hổ thẹn, có lương tâm với con người đó. Con người như vậy mình biết chắc rằng cũng sẽ trở lại cõi đời này. Bởi vì có rất nhiều người không biết quý trọng cái cơ hội làm con người của họ, cho nên là cong lưng uốn gối rồi quỳ lạy đủ thứ. Nói chung là thân người khó được đã là một cơ hội. Phật Pháp khó gặp là một cái cơ hội không phải ai cũng có được. Nhìn chung tất cả mọi người ở trong đạo tràng này, chúng ta thấy đã có được làm thân con người. Không phải chỉ là thân con người không, mà thân con người rất là đẹp. Nếu quý cô là một người rất đẹp, có thể nói rằng là sắc nước hương trời, chim sa cá lặng. Nếu mà các ông là một người rất là đẹp, tại vì mình có đầy đủ tai mắt mũi lưỡi, đi đứng hiên ngang trong trời đất. Điều toàn thiện hơn nữa là chúng ta đã làm được con người mà lại gặp Phật Pháp. Cho nên phải nói rằng tất cả mọi người trong đạo tràng này là một cái người có đầy đủ phúc duyên, may mắn. Kính thưa đại chúng, Đức Phật dùng một dẫn dụ để chứng minh sự hiếm có và tính chất quý giá, may mắn khi mà chúng ta sanh làm được con người. Ngài nói, Giả dụ toàn thế giới này là một đại dương to lớn và trên mặt biển có một bọng cây nổi trôi trên đó, bị sóng dồi gió dập trôi qua tấp lại. Lúc đó ở dưới đáy biển có một con rùa, cứ mỗi 100 năm như vậy nó nổi lên một lần. Nhưng mà cái lần nổi lên của con rùa đó đó, nó gặp bọng cây nổi và được chung vào bọng cây nổi đó. Đức Phật ngài nói rằng thật là hiếm có để mà đạt được cái cơ hội tái sinh làm người giống như con rùa, 100 năm nổi lên một lần nhưng mà lại gặp được cái bọng cây nổi. Người ta cũng nói rằng được sanh làm người với một cái cơ hội thực hành giáo pháp cũng hiếm có, như ném một nắm đậu khô vào một bức tường đá và có một hạt đậu dính vào lỗ nẻ của bức tường. Những cái sự kiện đó là muốn nói lên một cái sự hiếm hoi, nhưng mà những sự hiếm hoi đó có thể xảy ra. Chúng ta là những người có cái may mắn làm thân con người. Vì vậy thật là oan uổng khi mà chúng ta để phí cái sự hiện diện làm người của chúng ta ở trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, nếu chúng ta không biết trân quý cái cuộc sống con người của chúng ta thì chúng ta sẽ bỏ lỡ một cái cơ hội lớn ở trong cuộc đời. Đó là chưa nói đến những cái điều kiện may mắn mà chúng ta được hưởng trong những xã hội tự do đầy cơ hội để thực hành giáo pháp. Một điều rất quan trọng là có được cơ hội thì chúng ta phải giành lấy cơ hội của nó. Một điều rất quan trọng là chúng ta phải nỗ lực. Nếu thất bại trong việc thực hành giáo pháp trong cuộc đời này thì không có cách nào để biết khi nào chúng ta sẽ tái sanh vào trong cõi đời này. Chúng ta sẽ khó mà có thể biết chúng ta sẽ sanh vào cảnh giới nào trong 6 cõi. Chúng ta cũng không biết khi nào chúng ta sẽ có cơ hội được nghe giáo pháp lần thứ 2. Do vậy chúng ta phải nỗ lực để tự giải thoát ra khỏi cái vòng tái sinh. Bởi vì không làm được như vậy có nghĩa là chúng ta tiếp tục cái vòng luân hồi bất tận trong 6 cõi hiện hữu này. Khi nghiệp báo, dù là lành hay là không lành mạnh, gây cho chúng ta sinh ra trong bất cứ 6 cõi, một khi mà phước báo của chúng ta bị cạn, tái sinh sẽ xảy ra và chúng ta sẽ ở vào một trong 6 cảnh giới khác. Do vậy chư Phật thường dạy tất cả chúng ta đã luân hồi trong 6 cõi từ vô thị kiếp. Và chư Phật cũng thường dạy nếu tất cả các bộ xương trong nhiều đời trước đây của chúng ta được chất chồng lên thì nó sẽ cao với cái chiều cao quá hơn núi Tu Di. Và nếu tất cả những dòng sữa mẹ đã dùng để nuôi chúng ta, để cho chúng ta uống từ thuở nhỏ cho đến khi chúng ta trưởng thành, trong vô số lần chúng ta hiện hữu, nếu mà thu tập nó lại thì nó sẽ nhiều hơn cái số nước trong tất cả các đại dương. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái cuộc sanh tử tử sinh, cuộc ra vào ra trong cái sanh tử luân hồi này của chúng ta nhiều vô cùng vô tận. Do vậy bây giờ chúng ta đã có cơ hội thực hành giáo pháp của Phật thì chúng ta phải tinh cần tu tập các cái thiện nghiệp, không nên trì hoãn. Trong những năm sau này đã có một cái khuynh hướng lý giải 6 cõi bằng từ ngữ hết sức là tâm lý, cũng có thể nói hết sức là khoa học. Và ở đó chúng ta thấy có những bậc thầy đã gợi ý cho các kinh nghiệm 6 cõi đang hiện hữu ngay trong đời này. Điều này nếu nhìn thì chúng ta thấy có vẻ hợp lý. Rằng là những người đàn ông hay là phụ nữ nào đó không may ở trong nhà tù, bị tra tấn, bị kèm kẹp, bị giết chóc, và nhiều thứ hình phạt khác, thì chắc chắn những người đó đang chịu đựng những cái tình trạng giống như những người ở trong cảnh giới địa ngục. Những người nào mà keo kiệt trải qua một cái tâm trạng tương đương với cái loài quỷ đói, và có những người tánh tình hung dữ giống như thú, thì những người đó trải qua một cái tình trạng tâm tính tương tự như loài thú vật. Những người mà hay la rầy quát mắng, những người mà đói khát vì quyền lực, vì địa vị, vì sự ganh tị trong xã hội, thì những người đó đã và đang trải qua một cái tâm trạng tương tự như các loài Atula. Tại vì quý vị biết loài Atula là một cái loài ưa tranh giành, ưa gây gổ và khích bác lẫn nhau. Và cuối cùng, những ai là cái người sống cuộc sống trinh bạch, sống trong lành, thanh thản và được đề cao, thì những người này đã và đang sống trong cái tình trạng tâm tánh tương tự với tâm tính của những người sống ở các cảnh giới cõi trời. Kính thưa đại chúng, điều này chúng ta thấy hợp lý. Cho nên khi nào mà quý vị giận dữ trong tâm tư bị thiêu đốt, thì đó là chúng ta đang bị hình phạt của những cảnh giới địa ngục. Kính thưa đại chúng, mặc dù các kinh nghiệm trải qua sáu cõi ở một cái mức độ nào đó có xảy ra cho chúng ta dưới hình thức là con người, chúng tôi nghĩ rằng sẽ là một cái điều sai lầm khi giả dụ hay tin rằng năm cõi kia là không có thật như kinh nghiệm làm người như chúng ta. Những cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi trời là có thật giống như cõi người của chúng ta vậy. Điều đó có thể ngay như bây giờ chúng ta không thấy, tại vì người phàm mắt thịt chúng ta sẽ không thấy. Nhưng mà nếu chúng ta có tu, có chứng đắc, thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Kính thưa đại chúng, tâm là vật tạo ra tất cả mọi sự mọi vật. Do vậy, tất cả những cái hành động được làm với cái tâm thanh bạch, nghĩa là được tác động bởi cái lòng quảng đại, tác động bởi cái lòng thương và cái sự hiểu biết, thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả hạnh phúc, được ở trong những cái tình trạng hiện hữu như cõi người và cõi trời. Với cái hành động được làm với cái tâm nhiễm ô, nghĩa là được tác động bởi cái sự tham lam, sân hận, si mê, cống cao ngã mạn, thì sẽ gây cái kết quả không hạnh phúc, giống như là những chúng sanh đang sống trong cái cảnh giới ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục vậy. Do vậy chúng ta muốn sanh trở lại cõi đời này để mà làm thân phận một con người, thì chúng ta phải tích cực trong cái việc ăn hiền ở lành. Chúng ta phải tu tập giáo pháp giải thoát của Đức Phật. Ngài chỉ dạy chúng ta nghe, và chúng ta đừng quên mà phải cố gắng tinh cần thực tập. Chúng ta phải thực tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Nghĩa là thực hành giới hành một cách trang nghiêm, thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành những vị Bồ Tát siêu phàm thoát tục, hoặc ít ra nếu phước chúng ta chưa đủ để sanh vào các cảnh giới của chư Phật, thì chúng ta cũng có thể đủ phước để trở lại cõi đời này để tiếp tục tu hành cho đến ngày mà chúng ta đạt được đạo quả giác ngộ. Kính thưa đại chúng, bài pháp sanh trở lại cõi đời này đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.